quan thần, chương 1185, không đúng lúc phải đả kích, góc truyện audio.com, Trương Quốc Vĩ bình thản ung dung, dường như một chút cũng không để tâm đến sự chỉ trích của Hạ Tường. Hạ Tường mới mặc kệ thái độ của y như thế nào, tiếp tục nói. Hội nghị thường vụ là trường hợp rất nghiêm túc, mọi việc đều phải chú ý một chương trình, mặc kệ là phát ngôn hay là cử chỉ, đều phải chú ý hình tượng bản thân. Các đồng chí thân là cán bộ cao cấp của đảng, chẳng những phải cố gắng đề cao trình độ nghiệp vụ và năng lực chấp chính của mình, còn phải đề cao tự thân rèn luyện hàng ngày, phải chú ý chi tiết và quy phạm. Nói xong, Hạ Tường tình cờ liếc nhìn Trương Quốc Vĩ một cái, lại chỉ chỉ. Cá biệt đồng chí luôn thích đoạt lời, còn thích chiếm đường, tranh nổi bật, đây là hiện tượng không tốt. Vì sao gặp phải lúc khó khăn không dành trước, khi giải quyết vấn đề khó khăn không chủ động? Hả, thân là cán bộ đảng viên, thì phải có giác ngộ chịu khổ trước hưởng phước sau, mà không phải chuyện gì cũng dành trước tiên thì là đứng đầu đâu. Sau này tôi không hy vọng tái xuất hiện phát ngôn và cử chỉ không đúng lúc nữa. Hạ Tường không có chỉ tên nói họ, nhưng đều biết rằng chính là chỉ Trương Quốc Vĩ, đây cũng là lần đầu tiên bí thư Hạ ở trên hội nghị thường vụ, hàm xúc mà trực tiếp phê bình thị trưởng Trương. Trương Quốc Vĩ có khoác lác hơn, da mặt dày hơn, cũng cảm thấy có chút mất mặt ngượng ngùng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy không giải thích tốt nhất, giải thích thì trở thành không đánh đã khai. Có cầu xin tình yêu cũng thật sự không có cầu xin bị mắng, thôi đi, ai khiến y nhất thời không thuận lại đoạt lời. Cũng là trước kia đoạt quen rồi, hơn nữa Hạ Tường lại kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, khiến y trong lòng nghẹn tức nhất thời tình thế cấp bách liền thốt ra, sau này cũng thật sự phải chú ý một chút tiếp xúc với Hạ Tường không thể so với hai bí thư tiền nhiệm, Hạ Tường thủ đoạn mượt mà, mềm được cũng cứng được cũng thật khiến người ta không dễ đối phó. Cũng tốt, Phạm Tiến đúng lúc lên tiếng, xem như ra mặt thay y giải vây. Bí thư Hạ nói đúng, chúng ta thân là cán bộ đảng viên, càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ở căn tin xếp hàng vẫn phải chú ý một trật tự, huống chi là hội nghị thường vụ. Khi tạm dừng, ánh mắt của gã cũng nhẹ nhàng dừng trên người Trương Quốc Vĩ, sau đó nhanh chóng rời đi, lại nói. Tiếp theo mời bí thư Hạ tiếp tục chỉ thị, trở về đề tài thảo luận hôm nay, nói xem danh sách ứng viên. Hạ Tường biết rằng Phạm Tiến chen ngang ý là ám chỉ, không thể ép Trương Quốc Vĩ quá gấp, dễ dàng khiến một hệ Trương Quốc Vĩ hình thành tâm lý cùng chung mối thù, ngược lại bất lợi đến đề tài thảo luận hôm nay, hắn cũng liền điều chỉnh lại lối suy nghĩ. Mời các đồng chí phát biểu một chút cách nhìn, có thì nói thoải mái. Phạm Tiến lại thuận thế tiếp lời. Tôi khá xem trọng đồng chí Tiêu Dật Lăng, công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, đứng cao nhìn xa, có cái nhìn đại cục hơn nữa bởi vì có kinh nghiệm các bộ và ủy ban trung ương, có quan hệ mật thiết với các bộ và ủy ban trung ương, cũng có lợi cho quận Bắc Lộ thu hút đầu tư của Bắc Kinh, tranh thủ chính sách ưu đãi nhiều hơn. Cũng phải thừa nhận, Phạm Tiến phát biểu cũng đánh trúng trọng điểm, lập tức khiến khuyết điểm không có kinh nghiệm làm chính trị địa phương của Tiêu Dật Lăng chuyển biến thành ưu điểm, còn chuyển biến không có dấu vết, ngay cả Hạ Tường cũng âm thầm gật đầu, không. Góc truyện audio.com, thể không nói, Phạm Tiến cũng là một người rất có trình độ. Hạ Tường hiện tại càng ngày càng xem trọng Phạm Tiến, cảm giác Phạm Tiến tuy rằng không giống người khác rõ ràng nói ra lời dựa vào, nhưng thực tế ở trên đại sự chính là càng ngày càng nghiêng về hắn. Đến lượt Thường Công Trị phát biểu, ánh mắt của ba người Hạ Tường, Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến không hẹn mà cùng dừng ở trên người Thường Công Trị. Thái độ của Thường Công Trị rất quan trọng. Động tác quen thuộc nhất của Thường Công Trị chính là một tay vuốt bụng, một tay xoay chuyển ly trà, hôm nay hai tay lại đặt trên bàn, thành thật như một học sinh tiểu học, ánh mắt hơi tàn mạn, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám người Hạ Tường, dường như rất khó xử, rất khó mở miệng. Ông ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tường một cái trước, trong ánh mắt lại nhìn không ra có nội dung gì, sau đó lại cúi đầu xuống, dường như do dự một lát, một tay lại đặt trên bụng, một tay khác lại không có xoay chuyển ly trà, mà là sờ đầu, dường như là cười tự giễu. Kỳ thật trên vấn đề nhân sự tôi thường không dễ dàng phát biểu cách nhìn, chỉ sợ ủng hộ đồng chí tốt nhưng lại không ủng hộ đồng chí tốt hơn. Đúng lúc hôm nay là 12 người tôi không tham gia, bỏ quyền, sau đó chính là 11 đồng chí, có thể số ít phục tùng đa số rồi. Nói một đống lời vô nghĩa coi như là trái phải không giúp trực tiếp bỏ quyền. Thường Công Trị cũng là kẻ lõi đời, đừng thấy có lúc quan hệ khá gần với Hạ Tường, nhưng trên thực tế thái độ của ông khó mà nắm bắt được. Hạ Tường cũng nhìn ra được chắc chắn là Trương Quốc Vĩ ở sau lưng làm không ít công tác. Thường Công Trị có thể làm đến trái phải không giúp, Hạ Tường cũng vừa lòng rồi, không trông cậy vào Thường Công Trị hoàn toàn hướng về hắn. Trong quan trường có số người mãi mãi không thể hoàn toàn nghiêng về một người, chỉ có thể là đa số tình huống có thể duy trì nhất trí với anh thì không sai rồi. Mỗi người mỗi vẻ, không thể quá nghiêm khắc người khác phải như thế nào. Thường Công Trị vừa nói xong, Hạ Tường cũng là vẻ mặt thản nhiên, Trương Quốc Vĩ sắc mặt lại hơi đổi, bên trong ánh mắt toát ra một tia bất mãn và bất đắc dĩ. Quầng sáng của Hạ Tường quả nhiên chói mắt, mất không ít khí lực, bàn đi bàn lại với Thường Công Trị đáp ứng tuy rằng không phải rất kiên quyết nhưng cũng gần như là đồng ý rồi, hơn nữa thợ điện Quách cũng dựa theo quy củ tặng cho ông 200.000, ông cũng nhận tiền rồi, không ngờ chuyện tới trước mắt vẫn là bỏ quyền. Trương Quốc Vĩ hơi ngứa răng, hận không thể giáp mặt chất vấn Thường Công Trị vì sao nhận quà không làm việc, chẳng lẽ là chê tiền ít. Đương nhiên y cũng biết rõ, Thường Công Trị cũng hiểu tình hình, không tán thành cũng không phản đối, bỏ quyền coi như hai bên không giúp bên nào. Sự tình xử lý không thành, tiền lễ có thể trả. Thường Công Trị chắc chắn sẽ trả tiền, nhưng xem ra ông ở trên hội nghị thường vụ có thể làm đến không giúp bên nào, thợ điện Quách không biết xấu hổ toàn bộ thu hồi 200.000. Chí ít cũng phải giữ lại 100.000 coi như thù lao. Thật sự là một con cáo già, không đắc tội ai thì có được 100.000. Tuy nhiên Trương Quốc Vĩ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, nếu không Thường Công Trị bỏ phiếu phản đối, chẳng phải cũng không làm gì được ông. Đen thì đen thôi, Phó Thị trưởng Thường Trực Chu Minh Hoành còn chưa nói, thì đã ho khan trước vài tiếng rồi, ông không phải giả. gocchuyenaudio.com, vờ ho khan, là ho khan thật bởi vì gần đây bị bệnh rồi. Chu Minh Hoành trong khoảng thời gian trước và sau Tết khiêm tốn rất nhiều. Không khiêm tốn không được, Chu Minh Nhã gây một trận, kết quả làm dơ bẩn toàn thân, cái gì cũng không đạt được, ngược lại bị người ta truyền tới truyền lui, nói là Chu Minh Nhã muốn bán thân không bán thành, nói cái gì cũng có, bỡn cợt Chu Minh Nhã không đáng là gì. Ngay cả sau khi Mạnh Thiên Nguyên đi ra, cũng là buông lời khắp nơi, nói gã căn bản thì không thích Chu Minh Nhã, là Chu Minh Nhã cố ý cho gã không kiện cô cưỡng hiếp thì tốt lắm rồi, còn nói pháp luật nên hoàn thiện, đàn ông cũng có khả năng bị phụ nữ cưỡng hiếp, vì Chu Minh Hoành thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Nghe nói nếu không phải Hạ Tưởng lên tiếng khiến Mạnh Thiên Nguyên không càn quấy nữa, Mạnh Thiên Nguyên còn sẽ tiếp tục không ngừng, Chu Minh Hoành đối với Hạ Tưởng không thể nói là cảm kích hay là bất đắc dĩ. Con người Hạ Tưởng, nếu anh có chuyện rơi vào tay hắn, có khả năng hắn muốn đưa anh vào chỗ chết. Nhưng trái lại, nếu anh có khó khăn, hắn có lẽ cũng sẽ tha cho anh một phen. Cũng là phức tạp đến khó mà nắm bắt, nhưng đề nghị hôm nay, ông cũng chỉ có thể ủng hộ Trương Quốc Vĩ, bởi vì Trương Quốc Vĩ trước đó đã báo với ông rồi, cũng đã chắc chắn rồi, phải duy trì nhất trí trên hội nghị thường vụ, đánh bại Hạ Tưởng, bằng không tình thế Hạ Tưởng thăng tiến sẽ không có cách nào ngăn chặn. Chu Minh Hoành bộ dáng ốm yếu, không có tinh thần, ông cúi đầu cũng không nhìn ai, cũng không có mặt mũi nhìn, chuyện của Chu Minh Nhã làm cho ông mặt xám mày cho, thật sự là không thể ngẩng đầu được, luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang trêu cười ông có một cô em gái đi ra bán thân, bởi vì ông cũng nghe thấy một vài cách nói làm gái là bán lẻ, em gái ông là bán xỉ. Đáng tiếc ông là phó thị trưởng thường trực, bằng không thật muốn mắng người khác. Em gái mày mới bán xỉ. Tôi khá hướng về đồng chí thợ điện Quách tiếp nhận chức vụ chủ tịch quận, dù sao anh ấy là phó chủ tịch thường trực quận, tính kéo dài của các mặt đều mạnh. Chỉ nói một câu Chu Minh Hoành liền câm miệng, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Thị trưởng Chu trước kia hăng hái bây giờ trở thành bộ dáng này, mọi người có mặt ở đây cũng không biết có cảm tưởng gì. Chu Minh Hoành vừa nói xong, Nhâm Hải Phong cũng phát biểu nói. Tôi cũng ủng hộ đề danh của đồng chí thợ điện Quách. Tiếp theo đến lượt Lương Thu Duệ tỏ thái độ rồi, Lương Thu Duệ cũng đã lên tiếng, nhưng lại không phải tỏ thái độ, mà là chuyển hướng đề tài. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, xin cho phép tôi chuyển đề tài một chút, bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, có chút ý tưởng muốn cùng mọi người giao lưu một chút. Trương Quốc Vĩ trong lòng căng thẳng, vội nói. Đồng chí Thu Duệ, hội nghị thường vụ đang thảo luận vấn đề nhân sự, xin đừng nói đề tài không liên quan, chậm trễ thời gian của mọi người. Hạ Tưởng lập tức tiếp lời. Nghe Thu Duệ nói gì đồng chí Quốc Vĩ, đồng chí Thu Duệ có tính giai cấp cũng có tính kỷ luật, anh ấy sẽ mất nguyên tắc mà lãng phí thời gian sao? Tôi thấy là không, Trương Quốc Vĩ không nghĩ tới Hạ Tưởng bảo vệ Lương Thu Duệ như thế, không phản đối, đành phải giơ hai tay, ý là y không có gì để nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, Lương Thu Duệ còn không quên hướng về Trương Quốc Vĩ. gocchuyenaudio.com gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói. Theo tôi được biết, đồng chí thợ điện Quách cũng là một vị đồng chí tốt, công tác cần cù và thật thà, luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, cho dù là trong khoảng thời gian đồng chí Thẩm Quan Tây ốm chết ngoài ý muốn, anh ấy cũng là nhịn xuống bi thương, tạm thời chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân quận, nên nói, thái độ và năng lực công tác của đồng chí thợ điện Quách đáng được khẳng định. Rõ ràng là biểu dương thợ điện Quách, kỳ thật đều nghe ra, là so sánh ngang hàng thợ điện Quách và Thẩm Quan Tây. Trương Quốc Vĩ luôn nhíu mày, giống như dự đoán của y, Lương Thu Duệ quả thật không có ý tốt, cố ý dẫn dắt thợ điện Quách về hướng không tốt. Quả thật thợ điện Quách và thẩm quan Tây quan hệ mật thiết, trên công tác cũng phối hợp chặt chẽ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Trương Quốc Vĩ lại muốn lên tiếng phản đối, nhưng vừa mở miệng thấy Hạ Tường bất động thanh sắc, y lại đem lời nói nuốt trở vào. Cách nghĩ cá nhân tôi là, đồng chí thợ điện Quách không thích hợp đảm nhiệm chủ tịch quận ở quận Bắc Lộ. Lương Thu Duệ đánh một vòng, sau cùng rơi vào chủ đề. Bởi vì chuyện của đồng chí thẩm quan Tây vừa trôi qua, vừa chôn lấp còn chưa chôn quá sâu, giai đoạn hiện nay tốt nhất âm thầm xử lý. Nếu còn bởi vì bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, lại bị người ta lật ra chuyện xưa nhắc lại, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho việc điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy. Các đồng chí, chúng ta ai gánh nổi trách nhiệm này? Trương Quốc Vĩ nổi giận rồi, Lương Thu Duệ quá biết nói sằng bậy rồi, từ thợ điện Quách kéo đến nguyên nhân cái chết của thẩm quan Tây, lại từ cái chết của thẩm quan Tây nói tới sẽ ảnh hưởng điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, quá sằng bậy, y lại nhìn Hạ Tường vẻ mặt chắc chắc, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra từ sớm khi thảo luận vấn đề nguyên nhân cái chết của thẩm quan Tây trên hội nghị thường vụ thì đã đào sẵn cái hố rồi, cách trương.